Các bạn thân mến, vậy là ngày hôm qua, chúng ta đã làm quen với người phi công mà dưới vẫn muốn gọi chính là Antoine de Saint-Exupéry, cùng với con chăn đóng và con chăn mở, cũng như khả năng hội họa đã bị ngăn cản từ khi ông lên 6 tuổi. Hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình để xem có nhân vật nào sẽ xuất hiện nhé. Chương 2. Vậy là tôi cứ sống cô đơn như thế, chẳng có lấy nổi một người để mà chuyện trò thực sự. Cho mãi đến một ngày, máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara, cũng đã 6 năm về trước. Máy móc của tôi bị gãy chỗ nào đó, và vì tôi không đi cùng bất kỳ thợ máy hay hành khách nào, nên tôi sẽ phải bắt đầu công cuộc khó khăn này, hoàn toàn một mình, cố sửa thành công chiếc máy bay. Với tôi, nó còn là lựa chọn giữa sự sống và cái chết nữa, mà tôi cũng chỉ còn đủ nước uống cho 8 ngày. Đêm đầu tiên, tôi ngủ lơ mơ trên cát cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm. Tôi thấy mình còn cô độc hơn cả một người bị đắm tàu đang lênh đênh trên bè giữa đại dương. Thế nên, bạn có thể hiểu tôi ngạc nhiên đến mức nào khi vào lúc bình minh, một giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức tôi dậy. Bác vẽ cho cháu một con cừu với.
Gì cơ?
Vẽ cho cháu một con cừu. Tôi nhảy dựng lên như bị điện giật. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ, và tôi thấy một cậu bé ngây ngô kỳ lạ đang cân nhắc vẻ rất cẩn trọng. Đây là bức chân dung tuyệt vời nhất của cậu mà sau này tôi đã vẽ lại thành công. Nhưng đương nhiên là bức chân dung này không thể đẹp bằng cậu được. Đó đâu phải là lỗi của tôi. Những người lớn đã làm tôi nhụt chí trong sự nghiệp hội họa từ hồi tôi 16 tuổi còn gì. Và tôi cũng có vẽ vời gì nữa đâu, trừ những bức tranh về con chăn đóng và mở. Vậy nên mắt tôi tròn xoe kinh ngạc khi cậu xuất hiện như vậy. Đừng quên là tôi đang ở cách xa nơi có người ở đến hàng nghìn dặm nhé. Vậy mà cậu bé ngây ngô của tôi chẳng có vẻ gì là lạc đường cả, cũng không có vẻ mệt lả vì đói, hoặc khát hay sợ hãi nữa. Cậu chẳng có vẻ gì của một đứa trẻ con đang lạc giữa sa mạc cách nơi có người ở cả nghìn dặm. Khi cuối cùng cũng cất nên lời, tôi nói với cậu, nhưng cháu đang làm gì ở đây thế? Và cậu nhắc lại với tôi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, như thể đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Bác vẽ cho cháu một con cừu với. Chúng ta thường không dám trái lại khi những bí ẩn là quá ấn tượng, bất chấp điều phi lý là chúng tôi đang cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm, bất chấp mối nguy hiểm của cái chết đang rình rập, tôi rút trong túi ra một tờ giấy và một cây bút. Rồi tôi mới chợt nhớ ra là mình chỉ được học địa lý, lịch sử, toán học và ngữ pháp thôi. Nên tôi nói với cậu bé ngây ngô của tôi, với một chút bực bội, rằng tôi không biết vẽ. Cậu trả lời tôi rằng, không sao đâu ạ, vẽ cho cháu một con cừu. Tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu, nên tôi vẽ lại cho cậu một trong hai thứ duy nhất mà tôi có thể vẽ được. Đó là con chăn đóng. Và tôi kinh ngạc hết sức khi nghe cậu ấy nói, không không, cháu không muốn một con voi nằm trong bụng con chăn đâu. Chăn nguy hiểm lắm, mà voi thì lại tình càng quá nữa. Chỗ cháu ở bé lắm, cháu chỉ cần một con cừu thôi. Vẽ cho cháu một con cừu. Vậy là tôi vẽ. Cậu ngắm bức vẽ chăm chú rồi nói, không được rồi, con cừu này nhìn ốm yếu quá, vẽ cho cháu con khác đi. Tôi vẽ lại. Cậu bạn bé nhỏ của tôi nhoẻn miệng cười vẻ bao dung. Bác nhìn này, đây có phải là cừu đâu, đây là dê chứ, nó có sừng đây này. Tôi lại vẽ lại lần nữa. Nhưng vẫn như thế, cậu lại từ chối. Con cừu này già quá bác ạ, cháu muốn một con cừu sống được lâu cơ. Thế là tôi mất hết kiên nhẫn, và tôi cũng sốt ruột muốn quay lại tháo cái máy của tôi nữa, nên tôi nguệch ngoạc bức vẽ này, và tôi nói bừa. Đây là cái hòm, con cừu cháu muốn nằm ở trong đấy. và tôi hết sức ngạc nhiên khi khuôn mặt vị giám khảo trẻ tuổi của tôi sáng bừng lên. Đúng là thứ cháu muốn. Bác có nghĩ là con cừu này sẽ bị thiếu cỏ không ạ? Vì sao cơ? Vì chỗ cháu ở bé lắm. Chắc chắn là đủ đấy. Con cừu bác đưa cháu nhỏ xíu thôi mà. Cậu nghiêng đầu ngắm bức vẽ. Cũng không đến nỗi nhỏ lắm. Ô, nó đang ngủ kìa. Và tôi đã làm quen với hoàng tử bé như thế.